Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 76 với đề tài Những lời dạy khó hiểu, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 9 từ câu 30 đến câu 32. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 9 từ câu 30 đến câu 32, chúng tôi xin đọc sau đây. Đoạn đi khỏi đó, trải qua xứ Galilê, Đức Chúa Giê-xu không muốn cho ai biết, vì Ngài dạy các môn đồ rằng, con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi, Ngài bị giết đã 3 ngày rồi thì sẽ sống lại. Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho cá nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giê-xu nói cho các môn đồ biết chuyện sắp xảy ra cho Ngài với mục đích gì? Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa cứ nói đi nói lại nhiều lần về sự chết và sự sống lại của Ngài? Câu hỏi thứ ba, tại sao các môn đồ không hiểu lời Chúa dạy? Và tại sao họ không dám hỏi? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giê-xu nói cho các môn đồ biết chuyện sắp xảy ra cho Ngài với mục đích gì? Chúa Giê-xu và các môn đồ đang trên đường đi ngang qua xứ Galilê. Câu 30 ghi, đoạn đi khỏi đó, trải qua xứ Galilê, Đức Chúa Giê-xu không muốn cho ai biết. Mục đích của Chúa là không muốn gặp ai và cũng không muốn cho ai biết. Ngài muốn tránh khỏi những đám đông vì thì giờ của Ngài trên đất này không còn bao lâu nữa. Cho nên, Ngài muốn dành trọn thời gian này cho môn đồ bằng cách ở riêng với họ để dạy dỗ nhiều điều quan trọng về Ngài. Đây là thời điểm then chốt trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Ngài rời khỏi khu vực thành Caesarea Philippi ở phía Bắc để quay về phía Nam đến Capernaum xứ Galilê. Rồi từ đó, Ngài sẽ vào thành Jerusalem để đối diện với thập tự giá đang được đặt ra ngay trước mặt Ngài. Vì vậy, Ngài muốn dành thời giờ tập trung vào các môn đồ để dạy dỗ và huấn luyện họ làm quen với lẽ thật mà Ngài đã bày tỏ trước đó một lần với họ trong chương 8, câu 31. Ấy là Đấng Mêsia phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau 3 ngày phải sống lại. Vì tính chất quan trọng của chức vụ trên đất, Ngài đã phải tiếp tục lặp đi lặp lại về sự chết và sự sống lại của Ngài. Bởi sự kiện này hoàn toàn trái hẳn với tất cả những gì các môn đồ trước đó đã nghe và đã được dạy dỗ. Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa cứ nói đi nói lại nhiều lần về sự chết và sự sống lại của Ngài? Sở dĩ Chúa nói đi nói lại nhiều lần như vậy để khi các môn đồ đối diện với sự việc xảy ra, họ sẽ không bỡ ngỡ hay hụt hẫng. Ngài muốn cho họ được trang bị lẽ thật khó chấp nhận và khó hiểu này. Trong câu 31, có một số điều Chúa muốn nhấn mạnh ở đây. Thứ nhất, Chúa dạy các môn đồ. Động từ dạy được ông Mát dùng ở thì hiện tại tiếp diễn, đang dạy. Đây là một tiến trình dạy dỗ liên tục. Ngài dạy và tiếp tục dạy giống như một bài tập được nhắc đi nhắc lại nhiều lần về sự chết và sự sống lại của Ngài cho đến khi nào các môn đồ nhận ra lẽ thật này. Thứ hai, con người sẽ bị giao nộp trong tay người ta. Từ giao nộp hàm ý đã được định sẵn cho sự chết, họ sẽ giết Ngài đi. Đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, sự giao nộp này nằm trong ý định và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Theo Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 23. Do sự tự nguyện của Chúa Giêsu là đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này, y theo ý muốn Đức Chúa Trời là Cha. Theo Galati chương 1, câu 4. Vì tình yêu thương nhân loại, Chúa bằng lòng phó mình như một sinh tế, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời, làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Theo Ê-phê-sô chương 5, câu 2. Thứ ba, họ sẽ giết Ngài đi. Sự giao nộp và giết Ngài không phải là hành động riêng lẻ của một cá nhân, mà là của tập thể, tức là toàn dân Israel. Sự giao nộp Đấng Christ cho các giới chức lãnh đạo tôn giáo được thực hiện bởi sự tiếp tay của Judas Iscariot là kẻ phản Ngài. Và những người này sẽ giao nộp Ngài cho chính quyền La Mã để họ giết Ngài. Trong bài giảng ngay sau lễ ngũ tuần, sứ đồ Phi-e-rơ đã dạn dĩ đứng lên tố cáo dân Do Thái đã làm điều ác này. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Theo Công vụ các sứ đồ chương 2, từ câu 22 đến câu 23. Câu 4 chép tiếp. Người bị giết đã 3 ngày rồi thì sẽ sống lại. Chịu thương khó, chịu chết rồi sống lại là cao điểm chức vụ của Chúa Giêsu trên đất. Ngài muốn các môn đồ hiểu lẽ thật quan trọng này để sẽ không có một nhầm lẫn hay hồ nghi nào khi thấy Ngài từ kẻ chết sống lại. Sự thương khó, sự khổ nạn phải luôn đi trước sự vinh hiển và tôn quý như điều sứ đồ Phao-lô đã nói về Ngài trong thư gửi cho người Philip. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Theo Philip chương 2, từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ ba, tại sao các môn đồ không hiểu lời Chúa dạy? Và tại sao họ không dám hỏi? Có 3 lý do họ không hiểu. Thứ nhất, vì các môn đồ không thể tin điều Chúa nói lại có thể xảy đến cho Ngài. Cho đến lúc này, các môn đồ cũng vẫn không hiểu được ý Chúa muốn nói, dù Ngài nói đi nói lại nhiều lần. Lý do có lẽ vì điều này vượt quá sự suy nghĩ của họ. Tuy nhiên, trước giả Luca thì nói rằng, nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, vì đã che khuất cho mình, để chẳng rõ nghĩa làm sao. Theo Phúc Âm Luca chương 9, câu 45. Một bản dịch khác dịch là, vì trí óc họ bị đóng kín. Trước đó, họ đã từng được Chúa Giêsu dạy rằng, Đấng Mê-sa đến để giải phóng họ ra khỏi sự áp chế và đau khổ. Theo Phúc Âm Luca chương 4, từ câu 18 đến câu 19. Chính Ngài cũng đã từng dạy rằng nước Đức Chúa Trời đã đến gần, theo Phúc Âm Mác chương 1, câu 15, sẵn sàng để được thiết lập ngay bây giờ. Nếu Chúa chết thật sự, thì làm sao nước trời có thể thiết lập được? Các môn đồ thật sự không hiểu vì họ không chấp nhận sự kiện Đấng Christ sẽ bị giết theo nghĩa đen. Vì thế họ vẫn bám vào ý tưởng và hiểu theo nghĩa thuộc linh những gì Chúa Giêsu nói. Thứ hai, vì họ chưa hiểu mục đích chính của Chúa Giêsu khi đến trần gian. Một lý do nữa để giải thích tại sao họ không hiểu là vì họ không hiểu được mục đích của Ngài khi đến với thế gian này để làm gì. Chúa Giêsu tuyên bố, ấy vậy, con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người, theo phúc âm Matthew chương 20 câu 28. Ngài phải chết để cứu chúng ta khỏi bị luật pháp lên án. Đó là ý định của Ngài. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, theo Galati chương 3 câu 13. Thứ ba, vì họ đang chờ Chúa thực hiện việc lớn lao cho dân tộc, cho đất nước họ trong thực tế hiện tại. Trong suy nghĩ cũng như trong mong đợi của họ, đấng Messiah phải là một đấng quyền lực và thống trị. Đấng đó sẽ giải phóng đất nước họ khỏi ách đô hộ của đế quốc La Mã, thành lập một nước Israel hùng mạnh. Cho nên, khi Ngài nói, đấng Messiah sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi. Ngài bị giết đã 3 ngày rồi thì sẽ sống lại, thì điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được nếu hiểu theo nghĩa đen. Họ đang nhìn thấy Chúa Giêsu thiết lập vương quốc của Ngài. Họ nhìn thấy Ngài đang tể trị trong quyền phép và vinh hiển. Họ nhìn thấy Ngài đang đánh bại mọi kẻ thù của Israel và đang phục hồi sự vinh hiển xưa kia cho Israel. Tuy nhiên, họ không thể nhìn thấy Ngài phải chịu chết vì cớ tội lỗi của họ. Vì vậy, họ sợ không dám hỏi Ngài về lời ấy. Các môn đồ không hiểu nhưng lại sợ không dám hỏi. Có lẽ vì họ sợ phải chấp nhận sự thật phũ phàng, hoặc họ sợ bị Chúa quở trách như Phi-e-rơ trước đó chăng? Phúc âm Ma-thi-ơ thì ghi rằng, các môn đồ bèn lo buồn lắm, theo Ma-thi-ơ chương 17, câu 23. Tuy nhiên, dù không hiểu, dù không dám hỏi, nhưng trong thâm tâm các môn đồ vẫn có một điều gì đó khiến cho họ lo buồn. Lý trí họ thì bảo rằng, Chúa nói bóng gió ý gì đó, nhưng khi nghe Chúa nói cách nghiêm túc thì ít nhiều gì, tận trong nơi sâu thẳm của tâm hồn họ, cũng khiến cho họ cảm thấy xao xuyến buồn rầu, dù không hiểu hết những gì Ngài nói, cho đến khi Ngài sống lại từ trong kẻ chết. Thế giới ngày hôm nay cũng như ngày xưa, khó chấp nhận hình ảnh của một đấng cứu thế phải chịu thương có. Ý tưởng cho rằng Đức Chúa Trời phải chịu chết vì tội lỗi của nhân loại để cứu rỗi tội nhân là điều không tưởng. Con người nghĩ rằng tu thân tích đức để được cứu, nhưng Chúa phán rằng con người không thể đến với Ngài bằng việc làm, theo Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 9. Phương thức duy nhất để một người được cứu là đặt đức tin mình nơi Đức Chúa Giêsu Christ như lời Ngài phán: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha, theo phúc âm Giăng chương 14 câu 6. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác chương 9 từ câu 30 đến câu 32 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 77 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Miền thế gian hư vong này, một mình tôi lạc lối giữa phong ba, biết đâu nhà. Mau hãy lại đây với ta, lời Chúa vang trong đêm tối. Ta sẽ đưa con về mái nhà xưa, chốn tình yêu. Lìa cõi đời tăm tối này, miền chân thế đầy đau buồn, về miền trời trong sáng, ánh vinh quang chiếu rạng ngời. Không có gì vương vấn tôi, theo Chúa đi qua muôn lối, bên nước trong êm đềm suối tình yêu có gì hơn. Lìa cõi đời tăm tối.